nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề Một niệm giữa thiện và ác. Bài chia sẻ thứ nhất: Thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, bệnh nhân mắc bệnh nan y giai đoạn cuối được hồi sinh. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 30 tháng 3 năm 2025. Vợ anh thế nào rồi? Tôi chào ông Viên khi ông ghé cửa hàng tạp hóa của tôi. Ông đáp: Cảm ơn chị đã hỏi thăm. Giờ đây cô ấy đã có thể ra đồng trồng rau rồi. Chuyện là vài năm trước, bà Kim, vợ ông Viên, được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo. Bệnh viện đã cố gắng hết sức nhưng không thể chữa khỏi. Không còn cách nào khác, gia đình đành đưa bà về nhà nằm chờ chết. Khi hay tin về tình hình nguy kịch của bà Kim, tôi quyết định đến thăm bà ấy. Lúc tôi đến, bà Kim đang nằm bẹp trên giường, không thể ngồi dậy được, tóc tai rối bù, không ăn uống được gì mấy. Cả ngày bà ấy khó khăn lắm mới uống được một cốc sữa 250ml. Dù thể trạng như vậy, nhưng đầu óc bà vẫn rất tỉnh táo, minh mẫn. Trước đây tôi từng giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho hai vợ chồng và họ đều tiếp nhận. Ông Viên đã tam thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, còn bà Kim thì không đi học và cũng không tham gia bất kỳ tổ chức nào liên quan đến Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong lần tới thăm hỏi đó, tôi khuyên bà Kim hãy thường xuyên niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhân hảo, và nói rằng nhiều người đã được thụ ích nhờ niệm chín chữ chân ngôn này. Tôi trấn an bà rằng việc thành tâm niệm như vậy có thể giúp bà hồi phục. Nhưng tiếc là bà không nhớ được những chữ đó. Ngày hôm sau, ông Viên đến cửa hàng tôi mua thuốc lá. Tôi bảo ông ấy: Ông hãy bảo bà Kim nghe các bài giảng pháp của sư phụ xem sao đi. Tôi cũng kể cho ông ấy nghe việc tôi đã được thụ ích như thế nào từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi hy vọng bà Kim sẽ có thể giống như tôi, bước vào con đường tu luyện và hồi phục sức khỏe. Để giúp bà ấy bắt đầu, tôi đưa cho ông Viên một chiếc máy nghe CD và một tấm bùa hộ mệnh Pháp Luân Đại Pháp. Đến trưa, ông ấy quay lại cửa hàng và báo rằng bà ấy không muốn nghe. Tôi có chút nản lòng, nhưng vẫn canh cánh trong tâm việc bà Kim đang lâm bệnh rất nặng và cận kề cái chết. Tôi không thể ngừng suy nghĩ về tình cảnh của bà ấy. Bà Kim mới ngoài 50 tuổi, thật đau lòng khi nghĩ đến việc bà có thể ra đi khi còn quá trẻ. Tôi cầu xin sư phụ cứu bà ấy. Pháp Luân Đại Pháp đã cứu vô số sinh mệnh và giúp nhiều người phục hồi sức khỏe. Bản thân tôi chính là một nhân chứng sống về uy lực của Đại Pháp. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi bị viêm phế quản nặng, một di chứng kéo dài của bệnh sởi mà tôi mắc phải khi còn nhỏ. Nó tái phát vào mỗi mùa thu và mùa đông. Dù uống rất nhiều thuốc, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Vậy mà sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bệnh của tôi bất chi bất giác đã không cánh mà bay. Kể từ đó đã hơn 20 năm qua, tôi không phải uống một viên thuốc hay dùng đến một mũi tiêm nào cả. Sư phụ dạy chúng ta làm người tốt, theo chân, thiện, nhẫn và luôn nghĩ cho người khác trước. Tính mạng bà Kim đang nguy kịch, tôi thấy mình cần phải làm gì đó để giúp bà ấy. Hôm sau, khi ông Viên ghé qua chỗ tôi bảo ông ấy: Chị Kim không nghe băng ghi âm giảng pháp, thế thì anh cứ niệm câu Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo cho chị ấy nghe nhé. Cứ rảnh là niệm, đừng nghĩ gì cả. Anh cũng động viên chị ấy niệm cùng. Chỉ cần anh chị tin thì sẽ linh nghiệm. Tôi cũng kể cho ông ấy nghe những câu chuyện về những người đã thành tâm niệm chín chữ chân ngôn này mà nhận được phúc báo. Một tuần sau, tôi hỏi ông Viên: Tình hình vợ anh sao rồi? Ông hào hứng đáp, linh nghiệm thật chị ạ, giờ cô ấy ăn được cả bát cháo rồi. Một tuần nữa trôi qua, ông Viên bảo tôi rằng, vợ tôi, cô ấy dù đã tự ngồi dậy và ra ngoài tắm nắng được rồi. Vài tháng sau, bà Kim đã có thể làm việc nhà và thậm chí còn ra ruộng trồng rau. Ông Viên vô cùng cảm kích và cảm ơn tôi vì những gì tôi đã làm cho bà Kim. Tôi nói với ông ấy, tôi không có khả năng cứu ai cả. Chính là sư phụ từ bi đã cứu cô ấy. Nếu anh muốn cảm ơn, thì hãy cảm ơn sư phụ. Trên trang Minh Huệ Net có rất nhiều câu chuyện về những người mắc bệnh nan y đã hồi phục nhờ Pháp Luân Đại Pháp. Là học viên, chúng ta chỉ đơn giản là làm phần việc nhỏ của mình bằng cách chia sẻ pháp môn với người khác, còn việc cứu độ họ thì tất cả đều là do sư phụ làm. Câu chuyện này đã xảy ra từ vài năm trước, hy vọng nó sẽ truyền cảm hứng để mọi người thấy được sự siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp. Mọi người hãy làm tam thoái, bình an vượt qua những thử thách, hoạn nạn trong cuộc sống và đón một tương lai tươi sáng. Bài chia sẻ thứ hai, câu chuyện của Bách Tính, một gia đình truyền chân tướng được phúc báo. Bài viết của người dân minh bạch chân tướng ở tỉnh Hồ Bắc, Đại Lục, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 17 tháng 4 năm 2025. Tôi sống ở vùng nông thôn thuộc tỉnh Hồ Bắc, có một con trai và một con gái. Tôi chưa từng đi học, nhưng có thể chịu khổ và không ngại khó. Tôi có một người em họ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trong thời kỳ các đệ tử Đại Pháp bị Trung Cộng bức hại nghiêm trọng nhất, em ấy đã nhiều lần về quê, nói cho tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, được hồng truyền rộng rãi và rầm rộ khắp thế giới, cũng như chân tướng về việc Pháp Luân Đại Pháp bị Giang Trạch Dân và tà đảng Trung Cộng bức hại. Em họ nói với tôi, Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, có thể độ nhân. Vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là giả, là giàn dựng vu khống, là dối trá và lừa gạt người dân. Em ấy không sợ bức hại, kiên trì tín ngưỡng, lại còn vui vẻ, lạc quan, thân thể khỏe mạnh, tôi rất bội phục em ấy. Tôi tin lời em ấy nói, vì lời nói và hành động của em ấy luôn được họ hàng, gia tộc tin cậy. Vào 15 năm trước, tôi đến thành phố nơi em họ ở để thuê nhà. Vì không có việc làm, cũng không có tiền kinh doanh, tôi đành phải bán rau giúp người khác, kiếm chút tiền chênh lệch. Em họ đưa cho tôi rất nhiều tài liệu chân tướng Pháp Luân Công để xem. Tôi cũng minh bạch rằng, truyền rộng chân tướng là tích đức làm việc tốt. Tôi bảo em ấy đưa cho tôi thêm một ít tài liệu chân tướng để tôi phát cho người khác xem. Ban ngày không tiện, nên buổi tối tôi đến các tòa nhà trong khu dân cư, đặt tài liệu trước cửa mỗi nhà để cứu người. Ý niệm và hành động này của tôi đã mở ra cánh cửa phúc báo cho tôi và gia đình. Ban đầu tôi dùng giỏ bán rau, sau đó thuê một quầy hàng tự bán, rồi sau đó thuê nhiều quầy hàng, việc kinh doanh ngày càng tốt hơn. Vì chúng tôi là người ngoại tỉnh nên có không ít người địa phương tật đố với tôi, nhưng tôi cũng không tính toán, trong tâm luôn ghi nhớ ba chữ, chân, thiện, nhẫn. Sau khi làm tốt việc kinh doanh của mình, tôi lại đi phát tài liệu chân tướng Đại Pháp. Để thuận tiện cho việc bán rau, ban đầu tôi mua một chiếc xe ba bánh nhỏ, sau đó lại đổi thành xe tải nhỏ. Sau khi đổi xe, con trai tôi cũng tham gia vào. Trên xe tải có treo bùa hộ mệnh chân tướng Đại Pháp, tôi cũng nói với khách hàng rằng Đại Pháp tốt. Nhờ đó mà bình an thuận lợi, việc kinh doanh cũng ngày càng tốt hơn. Điều kiện kinh tế khá hơn, tôi cũng mua được nhà. Con trai đã kết hôn và sinh con. Sau khi con trai tôi quản lý công việc, việc kinh doanh càng phát triển hơn, tiếp xúc với nhiều người hơn. Chúng tôi làm việc dựa trên lương tâm theo chân, thiện, nhẫn. Buổi sáng khá bận rộn, có những người thích chiếm lợi nhỏ, tùy tiện lấy chút rau gì đó. Chúng tôi nhìn thấy cũng không nói gì, cứ để họ lấy đi. Nhưng nếu có người nói Pháp Luân Công không tốt, tôi liền đính chính Pháp Luân Đại Pháp hảo. Tiếp theo đó, chúng tôi lại đổi xe tải lớn hơn, kinh doanh bán buôn bán sỉ rau củ ở chợ đầu mối lớn. Khi bán chiếc xe tải nhỏ, con trai tôi nói với người mua, trên xe có treo bùa hộ mệnh chân tướng đại pháp, ai chấp nhận thì bán giá rẻ cho người đó. Lại nói đến con gái tôi, cháu đang làm thuê ở nơi khác, muốn về nhà mở một quán ăn nhỏ, cả nhà ở cùng nhau, có thể chăm sóc lẫn nhau. Vừa hay gần nhà tôi có một quán ăn, muốn sang nhượng do kinh doanh không tốt, tôi đã tiếp nhận và giao lại cho con gái. Con trai cũng nói sẽ giúp con gái cung cấp rau củ, không lấy tiền vốn. Cứ như vậy, quán ăn nhỏ của con gái đã mở ra, việc kinh doanh cũng rất tốt. Để chứng thực đại pháp, con gái đã treo tấm biển có chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo ở hai đầu mái hiên. Vì việc kinh doanh của con gái tôi tốt, người địa phương ganh tị, trong tâm bất bình, nói tiền ở đây để người ngoài kiếm hết rồi, đúng là bí ngô để lợn gặm. Chúng tôi cũng không tranh cãi với người ta. Trong thời gian dịch bệnh virus Trung Cộng, viêm phổi Vũ Hán, việc kinh doanh của quán ăn cũng không bị ảnh hưởng. Thật sự bận không ngớt tay. Người khác đều nói bị dương tính nể nọ, sức khỏe không tốt, ở nhà không dám ra khỏi cửa. Còn cả nhà chúng tôi sức khỏe đều tốt, thật sự không cảm thấy vấn đề dương tính hay không dương tính gì cả, vẫn sinh hoạt bình thường. Có một năm tôi mắc bệnh nặng, có thứ gì đó mọc lên trong bụng tôi, tinh thần và sức khỏe ngày càng sa sút. Với sự khuyên bảo của các con, tôi đã phẫu thuật. Sau phẫu thuật mới biết, chi phí y tế nhanh chóng lên tới hơn 40.000 nhân dân tệ, vết thương còn chưa cắt chỉ, tôi đã yêu cầu xuất viện bằng được. Xuất viện về, sức khỏe tôi hồi phục rất tốt, không bao lâu sau, đã có thể bận rộn, lo toan trong ngoài, tất cả đều là nhờ phúc của Đại Pháp. Là nhờ sư phụ Đại Pháp bảo hộ, chúng tôi mới có được gia đình hạnh phúc như ngày hôm nay. Đây là câu chuyện chân thật xảy ra trong gia đình tôi. Về việc minh bạch chân tướng, truyền chân tướng và được phúc báo. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.